Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong vài ngày qua, việc Trung Quốc tìm cách sửa đổi hiến pháp mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn đã khiến nhiều người chú ý, mà nhất là nước láng giềng Việt Nam. Chúng ta cũng biết thưa anh là ông Tập Cận Bình hiện tại cái nhiệm kỳ của ông là phải đến năm 2023 mới chấm dứt. Chuyện này hư thực nó ra sao anh?
Vâng, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề lãnh đạo ở Trung Quốc nó được đặt ra, bởi vì chúng ta cũng đã từng thấy là qua 6 cái thế hệ lãnh đạo của trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến nay đó thì đã có nhiều lần như vậy rồi, không kể từ thời Mao Trạch Đông là một cái người lãnh đạo cầm quyền cho đến chết, và sau đó là một cái cố vấn tối cao, mặc dù là không giữ một cái vai trò lãnh đạo chính thức nào trong đảng, nhưng mà cũng đã từng là giám sát và đề cử và cách chức nhiều tổng bí thư trong cái thời gian ông còn tại vị, đó là Đặng Tiểu Bình. Và cho đến bây giờ thì ông Tập Cận Bình có thể nói là một cái nhân vật tuy rằng là thuộc cái thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc, nhưng là một cái người tập trung cái quyền lực cao nhất, mạnh nhất và có thể nói là tuyệt đối trong cái cơ cấu đảng cũng như là cơ cấu nhà nước ở Trung Quốc bây giờ. Thì cái việc mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua đưa ra một đề nghị, chúng tôi xin nhấn mạnh cái chữ đề nghị, trước cái Quốc hội để mà thay đổi hiến pháp và cho phép Chủ tịch nước cũng như là Chủ tịch đảng được cầm quyền hay là được tiếp tục cái vai trò lãnh đạo quá 2 cái nhiệm kỳ như đã quy định bây giờ đó, thì điều này cũng đã gây như là nói rất là nhiều lo ngại, không những chỉ ở Trung Quốc, chỉ ở một cái số những cái người mà có những cái khuynh hướng đa đảng hoặc là có những cái khuynh hướng phát triển dân chủ, nhưng mà còn là một cái mối lo ngại đối với các nước láng giềng, mà cụ thể nhất cái nước sát cạnh nhất là Việt Nam.
Nhưng mà cho dù là ông Tập Cận Bình hay là ai khác thì thật sự ra các nước nói chung và Việt Nam nói riêng cũng phải đối phó với cái sự trỗi dậy của Trung Quốc kia mà.
Vâng, thì người ta nói là cái thời đại của ông Tập Cận Bình là một cái thời đại cận kề nhất của cái giấc mơ Trung Hoa 100 năm. Tức là kể từ năm 1949 khi mà Đảng Cộng sản chiếm quyền, lên cầm quyền ở Hoa Lục đó, thì cho đến năm 2049 thì là vừa đúng 100 năm, và 2049 là nó đang ở trong tầm tay của chúng ta, loan quanh thì chúng ta chỉ còn 20 năm nữa là đến đó thôi. Và đây là một cái thời gian mà người Trung Quốc cho rằng là họ phải hủy diệt tất cả những cái mặc cảm tự ti của một cái dân tộc lớn để mà có thể vươn mình với thế giới, và người ta thấy rõ cái sự trỗi dậy đó. Có thể nhiều người không đồng ý cái sự trỗi dậy, nó có tính cách khơi gây hấn, nó có tính mang bành trướng và xâm lược, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, là một cái người dân Trung Quốc họ cảm thấy tự hào về cái chuyện đó, bởi vì họ thoát ra khỏi một cái quá khứ bị đè nặng cả trăm năm, và vì một làm cái dân tộc có một cái nền văn minh lâu dài hơn 5.000 năm lận, họ đã có những cái phát kiến từ xa xưa, thí dụ như là phát minh ra thuốc súng, làm ra giấy, chế ra là hải đồ và hải bàn vân vân đó, thì họ phải có một cái chỗ đứng xứng đáng ở trong cái thế giới ngày nay, và cái chỗ đứng xứng đáng đó họ nhìn thấy qua cái sự quyết tâm, qua cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.
Như anh nói, đây chỉ là mới đề nghị thôi, nhưng mà cái đề nghị đó như anh nói nó chỉ là tối thiểu 2 nhiệm kỳ, cũng đâu có nhất thiết là vĩnh viễn, phải không ạ? Thành thử ra là ông Tập Cận Bình hiện tại thì đã nắm chính phủ, nắm đảng và thậm chí luôn quân đội rồi. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra, liệu người ta lo lắng đây là gì? Lo lắng đây là cái chủ nghĩa Tập Cận Bình chăng?
Vâng, người ta lo lắng là phải, và đã có những người gọi là chủ nghĩa Tập Cận Bình, hoặc là thậm chí họ còn gọi là hoàng đế Tập Cận Bình nữa. Thì chúng ta đều biết trong một cái thể chế dưới một chế độ cộng sản, khi mà trung ương đảng đề nghị đến quốc hội, có nghĩa là chỉ thị cho quốc hội chứ không phải còn là một đề nghị nữa, bởi vì trong một cái chế độ như vậy thì đảng là có một cái quyền lãnh đạo tuyệt đối, và hầu như ở quốc hội Trung Quốc chẳng hạn 99% những cái đại biểu tại đại sảnh đường nhân dân đó là đều là đảng viên cộng sản cả. Cho nên cái chữ đề nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản chỉ là cái hình thức mà thôi. Cho nên cái vấn đề sửa đổi hiến pháp, và như chúng ta đã biết là thì trong cái tuần tới thì quốc hội của Trung Quốc sẽ nhóm họp để thảo luận về cái đề nghị này, và người ta sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên lắm khi mà cái đề nghị đó được thông qua. Có một cái chi tiết mà anh Quốc Vinh vừa đề cập, đó là trong một cái giải thích về cái đề nghị này đó, thì có một cái câu là cái chức danh chủ tịch đảng, chủ tịch nước không nhất thiết phải giới hạn trong 2 nhiệm kỳ, có thể vượt qua 2 nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên cái người đương nhiệm có thể từ chối. Dĩ nhiên là nếu mà ông Tập Cận Bình ông nói tôi không muốn trở thành một cái ông Kim Nhật Thành hoặc là cái ông Jong Un ở ở Triều Tiên, hoặc là tôi không muốn trở thành một cái ông Putin ở Nga chẳng hạn, với một cái tham vọng cầm quyền lâu hơn 2 nhiệm kỳ, thì tôi sẽ từ chối cái sự đề cử của đảng, vân vân. Nhưng mà người ta vẫn thường viện dẫn rằng là tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản, tôi phải thực hiện những cái sứ mạng hay là những cái công tác của đảng giao, thì đó là một chuyện khác. Và như vậy đó, thì cái chuyện mà đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào hiến pháp của Trung Quốc, và đây là lần thứ nhì nó xảy ra một cái hiện tượng như thế này, ngoài cái lần thứ nhất là cái tư tưởng của Mao Trạch Đông. Và cái chuyện mà cái viễn tưởng mà ông Tập Cận Bình sẽ cầm quyền quá 2 nhiệm kỳ không phải là không có cơ sở.
Có bình luận gia cho rằng là cái nhiệm vụ chính của ông Tập Cận Bình là làm sao xây dựng, một mặt là đưa Trung Quốc lên cái vị trí xứng đáng của họ theo lời của Trung Quốc, nhưng mà đồng thời bên cạnh đó là một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là biến Trung Quốc trở thành một cường quốc biển. Thì nếu như mà đi theo cái hướng đó thì rõ ràng là một cái lo ngại cho các nước láng giềng ở trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, khi mà chúng ta liên tưởng đến những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông, phải không anh?
Vâng, Trung Quốc là một lục địa trong một lục địa, có nghĩa là chiếm một phần lớn rất lãnh thổ rộng ở Á Châu, nhưng mà ngoài ra thì Trung Quốc cũng có một cái đường biển khá dài ở ở miền phía đông của Trung Quốc, là cái vùng biển mà chúng ta thường hay gọi là Hoa Đông, nó có những cái tranh chấp với Nhật Bản chẳng hạn. Và đây là một cái vùng biển mà nó có thể đưa Trung Quốc vào một cái thế kẹt, bởi vì Trung Quốc không dễ dàng gì có thể hiếp đáp hoặc là có thể gây hấn với một cái lực lượng hải quân của Nhật Bản rất là mạnh, và đang có một cái vị thế luật pháp rất là vững chắc để bảo vệ cái chủ quyền của họ trong cái vùng biển này. Vì vậy cái hướng tiến duy nhất của Trung Quốc là về phía Nam, là về cái vùng biển mà họ gọi là Hoa Nam và chúng ta gọi là Biển Đông. Thì Hoa Nam, hai cái nước trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc là Philippines và Việt Nam của chúng ta. Và vì vậy, người ta lo ngại rằng cái sự lên ngôi của Hoàng đế Tập Cận Bình với cái quyết đoán của ông và với những cái hành động mà có tính cách bành trướng, có tính cách mở mang quân sự vân vân, sẽ là một cái đe dọa trực tiếp đối với hai nước này. Tuy nhiên, kể từ hơn 1 năm qua thì dường như là Bắc Kinh đã chiếm được cái cảm tình hay là đã mua được lòng của Philippines qua những cái thái độ xoay chiều của Tổng thống Duterte từ khi mà ông đắc cử vào giữa năm 2016. Với Việt Nam lại là một cái vấn đề khác nữa. Giữa cái thời điểm chúng ta đang nói chuyện ở đây đó, thì nó có một cái sự kiện rất là quan trọng đang xảy ra, tức là hàng không mẫu hạm Carl Vinson đang cập bến Đà Nẵng chẳng hạn. Thì đây là một lần 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 đầu tiên trong lịch sử một cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã thả neo trong cái vùng biển của Việt Nam, và điều này cho thấy rằng là có thể là các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đang tìm một cái cách nào đó để tìm một cái chỗ dựa đối phó lại với trước những cái áp lực, không những chỉ về mặt kinh tế mà áp lực về cả mặt quân sự lẫn chính trị đối với Việt Nam. Và vì vậy cái thế cường quốc biển của Trung Quốc nó không phải xảy ra dễ dàng như cái ý muốn của ông Tập Cận Bình.
Mới đây viết trên tờ The Diplomat thì ông Robert Farley là một giảng viên cao cấp về môn ngoại giao và thương mại quốc tế tại trường đại học tư Patterson. Ông có nói rằng là Hoa Kỳ cần phải suy nghĩ lại cách thức tiếp cận trật tự quốc tế. Thì chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ làm bá chủ thế giới là cũng đã hơn 70 năm nay. Bây giờ trước cái việc Trung Quốc nổi lên như thế này và Trung Quốc sẽ tìm cách xác định lại cái vị trí của họ, thì rõ ràng đây là chuyện Hoa Kỳ cần phải suy nghĩ lại. Anh nghĩ sao?
Vâng, Hoa Kỳ đã suy nghĩ lại từ vài chế độ tổng thống gần đây, nhưng mà đặc biệt rõ nét nhất là kể từ khi ông Barack Obama lên cầm quyền với một cái chính sách xoay trục về Á Châu chẳng hạn. Ông cho rằng là Á Châu sẽ là một cái vùng phát triển nhanh nhất và mạnh nhất trong thế kỷ thứ 21, và vì vậy Hoa Kỳ phải củng cố cái sự hiện diện của mình, phải tăng cường cái ưu thế của mình ở cái vùng này. Đặc biệt là Hoa Kỳ cũng là một cái quốc gia Thái Bình Dương, và bên bờ phía Tây của họ nối với bên bờ phía Đông của Việt Nam là một cái vùng biển bao la, và như vậy họ có những cái quyền lợi thiết thực khi phải tăng cường cái sự hiện diện của mình và bảo đảm cái quyền tự do hàng hải và hàng không ở trong cái vùng này. Nhưng mà với một cái sự nghĩa là tuyên bố chủ quyền một cách ngang ngược của Trung Quốc, trên cái căn bản, trên cái lý do là đó là những cái vùng biển chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đó, thì cái ván cờ nó bị đảo ngược một cách gần như là hoàn toàn. Trung Quốc từ năm giữa năm 2017 đã không lý gì tới, hoặc là đã mặc kệ, bỏ lơ cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế về luật biển, khi mà họ cho rằng là những cái thực thể mà Trung Quốc và một số các nước khác đang chiếm đóng không được tuyên bố chủ quyền trên bên này, vì nó không có tư cách là đảo theo những cái định nghĩa của công ước về luật biển. Và do đó khi mà đối phó với một cái đối thủ mà không có chấp hành cái luật chơi quốc tế, cũng như là đang có những cái hành động bành trướng và có tính cách đe dọa đối với các nước láng giềng đó, thì dĩ nhiên Hoa Kỳ phải một lần nữa quay trở về để mà thu phục đồng minh, cũng như là chứng tỏ cái ảnh hưởng của mình ở trong cái khu vực. Người ta nhìn thấy là Hoa Kỳ dường như là đang bị thất thế trên cái lĩnh vực này sau khi mà họ mất đi Phi Luật Tân, sau khi họ mất đi Thái Lan, sau khi họ mất đi Campuchia và Lào. Bởi vì Hoa Kỳ vẫn đặt cái trọng tâm, hay là vẫn nhìn nhận những cái giá trị về dân chủ và nhân quyền ở trên cao, và những cái điều này đôi khi nó gây mâu thuẫn với những cái chính quyền đang đương nhiệm ở những cái nước đó. Tuy vậy, đối với Việt Nam thì cái tình hình có vẻ là như là đổi khác. Có thể là những cái yêu cầu về nhân quyền, về dân chủ nó sẽ không được đặt nặng đến cái mức độ mà phải hy sinh cả một cái nước đang chịu những cái áp lực từ phương Bắc, tức là từ Trung Quốc, để tìm một cái đối trọng lại phía mình, tức là về phía Washington. Và do đó hai bên có thể là cân nhắc, có thể là nương tựa lẫn nhau và có thể dùng cái thế lẫn nhau để mà kềm chế một anh chàng Trung Quốc đang trỗi dậy.
Nhưng mà thưa anh, những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông chỉ mới là một con cờ ở trên cái bàn cờ lớn hơn. Chúng ta đang nói đến trật tự thế giới ở đây, thì có vẻ như là ai mà nắm được cái động lực về kinh tế, tức là có cái ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu thì sẽ ở thế thượng phong. Nhưng mà hiện tại đó, thì Trung Quốc này, Ấn Độ này và cả đến Liên minh Âu Châu thì xem chừng như đều đang vượt qua Hoa Kỳ. Theo giảng viên Robert Farley thì ông có đề nghị như thế này. Ông nói đó, cái bí quyết để mà thay đổi, để mà lật ngược cái ván cờ ở đây á, nằm ở trong cái việc mà anh cũng vừa mới nói, là làm sao củng cố được cái quan hệ với các nước đồng minh. Đó, thì theo cái ông giảng viên này đó, thì ông thấy rằng là nếu tăng cường được những cái ràng buộc của các cái thể chế đa phương từ lâu nay đó, mà Hoa Kỳ thì vẫn có ảnh hưởng đáng kể đối với các cái cấu trúc của xã hội quốc tế. Đó, nhưng mà những cái gì trên thực tế mà Hoa Kỳ đang làm thì có vẻ là không đi theo cái đường đó anh, chẳng hạn như là Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP chẳng hạn.
Vâng, người ta đang nói đến cái chuyện mà Hoa Kỳ đang trở lại cái hiệp ước TPP, thưa anh Quốc Vinh, và đây là một cái diễn tiến mà có thể nói rằng là khá ngoạn mục ở trong những cái chuỗi sự kiện mà chúng ta đang thảo luận ở đây. Chính Tổng thống Donald Trump cũng đã một lần nữa đã nói ông không hoàn toàn gạt bỏ cái khả năng rằng là Hoa Kỳ sẽ trở lại TPP với những cái điều kiện thuận lợi hơn cho Hoa Kỳ. Thì người ta thấy rằng một cái cánh cửa vẫn còn đang mở. Cái cửa thứ hai nó đang mở khác, người ta được tạm gọi là một cái xa lộ tự do, như là một cái cơ cấu đối trọng lại với cái kế hoạch một vành đai, một con đường của ông Tập Cận Bình chẳng hạn, để nhằm thu phục các cái đồng minh, cũng như là nhằm tăng cường cái sự hợp tác, nhằm để đối phó lại với một cái sự trỗi dậy về mặt kinh tế rất là vũ bão, rất là nhanh chóng của Trung Quốc chẳng hạn. Thì dĩ nhiên trên một cái bàn cờ rộng lớn hơn, trên một cái thế trận toàn cầu chẳng hạn, thì chúng ta không thể nào nhìn cái chuyện Biển Đông nó bị tách rời một cách riêng lẻ, nhưng mà dù sao đó cũng là một cái con cờ quan trọng ở trong toàn bộ cái cuộc cờ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân ái chào quý vị và xin kính chào quý vị.